ngày của năm tử có lúc hàng thánh tăng đệ tử cho ta không sự thấm tượng như các tỳ kheo ở nước Câu Dị Như. Cái lời dạy của Phật phạm nhiều cấm giới, chẳng kính trọng Phật pháp tăng giới luật hòa thượng. Những vị kheo ác này chẳng tin lời dạy của Phật, vì những người này mà tha lỡ ma la quần âm chớ lo rằng chậm sao la tháng mà sẽ gặp niết bàn. Thì như vậy đó là Phật nói lý do vì sao Phật hẹn 3 tháng Phật chậm niết bàn, nghĩa là vì cái sự răng dạy các thầy tỳ kheo này là ngài nói ở nữa 3 tháng nữa ta sẽ yên lặng. Này trẻ năm tử, nhưng vì các tỳ kheo ác này khiến hàng thanh văn chẳng thấy thân của ta, chẳng nghe ta thuyết pháp, bèn cho rằng Như Lai nhập niết bàn. Chỉ hàng Bồ Tát thấy được thân ta, thường nghe ta thuyết pháp, nên chẳng cho rằng Phật nhập niết bàn. Thành ra thanh văn thì không thấy Phật, nên cho rằng Phật đã nhập niết bàn. Nhưng Bồ Tát lúc nào cũng thấy Phật, cho nên Bồ Tát không thấy Phật nhập niết bàn. Và hàng thanh văn nói rằng Như Lai nhập niết bàn, thật ra ta chẳng nhập niết bàn. Nếu thanh văn đệ tử sao nói rằng Như Lai nhập niết bàn, hãy biết người này chẳng phải đệ tử của Phật, là bè đảng của ma, là người tà kiến, chẳng phải tính kiến. Nếu nói Như Lai chẳng nhập niết bàn, hãy biết người này chỉ là đệ tử Phật, là người tính kiến, chẳng phải bè đảng của ma. Đó là Đức Phật ngài giảng tập. Nhưng bây giờ con xin hỏi tất cả ở đây trả lời với cái ý thầm hạ của mình, hỏi quý vị có Phật nhập niết bàn chưa? Quý vị trả lời ta. Nếu nói Phật nhập niết bàn rồi thì thầm nó thanh văn mà đó là không phải đệ tử của Phật. Nếu vậy đó, nếu là phải như đại đa số thì mình cứ nhớ ngày đồng tháng hai Phật nhập niết bàn hay không, thì như vậy tức là mình sao mình thừa nhận cái Phật nhập niết bàn rồi, thì đó là mình theo một thứ. Bởi vì nếu quý vị thấy chúng ta mà đi sâu trong tự tánh, mỗi người mình tự nhận ra mình có Phật tánh, mà tự nhận mình có Phật tánh thì cái thân của mình có sanh có diệt, cái Phật tánh mình đâu sanh diệt. Hướng nữa là Phật ngài đã viên mãn được cái Phật tánh nó rồi, mà nói ngài diệt thì chuyện vô lý đó. Vì vậy cho nên Phật nói là người nào nói Phật nhập niết bàn đó là cái bè đảng của ma, là người tà kiến, chẳng phải tính kiến. Đó là vậy. Còn nếu mà người nào biết Phật không nhập niết bàn, đó mới thật là đệ tử của Phật đó. Người thiện năm tử, ta chẳng thấy trong hàng đệ tử có người nào cho rằng Như Lai chẳng giáo hóa chúng sanh yên lặng bất động, gọi là niết bàn. Thì vì ai cũng biết rằng Phật lúc nào cũng giáo hóa chúng sinh. Giống như trưởng giả không con, có đông con cái, thì sau bây giờ những cái ví dụ tôi có thể nói đơn giản lại cho biết, chứ không phải đọc mất thời gian. Nhưng đây Đức Phật dùng cái ví dụ như ông trưởng giả vì đông con, rồi ông đi xa chưa về, thì những người con thấy ông chưa về cho rằng ông chết. Ví dụ những người con đó cũng như hàng thanh văn đệ tử vậy, thấy Phật không có hiện cho rằng Phật nhập niết bàn, mà không ngờ Phật không hiện chứ mà không phải nhập niết bàn, cũng như trưởng giả khi chưa về chứ không phải là chết. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai là ví dụ như ngọn đèn mà bị che kín, người ở ngoài mình không thấy thì cho đèn tắt, nhưng sự thật ngọn đèn không có tắt, chỉ vì sự che kín không thấy mà thôi. Bởi không thấy người ta lầm cho đó là ngọn đèn tắt. Vì vậy cho nên chúng ta có mắt phàm phu và có mắt thanh văn không thấy được pháp thân của Phật rõ ràng, cho nên mình nói Phật nhập niết bàn. Còn các vị Bồ Tát do nó thấy được pháp thân của Phật, cho nên nói rằng Phật không nhập niết bàn. Cái ví dụ thứ ba, như là người mù thì thở bé, không thấy mặt trời mặt trăng, chẳng biết ngày đêm tối sáng gì hết. Bây giờ nghe người ta nói tới mặt trời mặt trăng rồi đã không tin, cho rằng nói như vậy là nói dối. Thì các hàng thanh văn đệ tử Phật cũng vậy, nghe Phật nói rằng Phật không có nhập niết bàn thì các ngài cũng không tin, cho rằng lời nói đó là không đúng sự thật. Đó là cái ví dụ thứ ba. Cái ví dụ thứ tư, như nói rằng nay ngồi cho thức mặt trời mặt trăng, rồi người nào ngu si cho rằng không có mặt trời mặt trăng, chứ còn sự thật là mặt trời mặt trăng không phải là không có, mà chỉ vì bị quan thức thôi. Cũng như vậy, người mà thiếu con mắt trí tuệ không thấy được cái Phật tánh hay là pháp thân Như Lai thì cho Như Lai nhập Niết Bàn, như sự thật không phải là Như Lai nhập Niết Bàn. Đó, đó là những cái ví dụ ở trên. Đấy là ví dụ thứ năm. Ngài ví dụ như là mặt trời, để khi mà qua phía tây rồi khuất thì chúng ta cho nó mặt trời lặn. Cái kỳ thật mặt trời không có lặn, không có mọc. Nói ra hồi xưa nó chỉ do cái núi Hắc Sơn nó che khuất, còn nói theo bây giờ thì do cái đất nó quay rồi nó khuất cái phía kia. Bên nay mình không thấy sáng, chứ không thấy mặt trời lặn hay là mọc. Đó, để thấy rằng Đức Phật cũng vậy, Ngài vừa pháp thân thì bất sanh bất diệt, cho nên không có sanh mà cũng không có tử. Bởi không sanh không tử cho nên không có thể nói nhập Niết Bàn. Nhưng vì những người ít trí huệ không thấy được, cho đó là Phật có nhập Niết Bàn. Thì đó là những cái ví dụ để nói rõ cái ý nghĩa rằng Phật không có nhập Niết Bàn, nhưng vì chúng ta thiếu trí huệ nên không thấy được Ngài. Bởi không thấy được Ngài mà cho rằng Ngài đã nhập Niết Bàn. Có ở trên Ngài dùng cái câu như thế này: Ngài Thiện Nam Tử, đây là Đức Như Lai thị hiện ăn như hạnh, chứ chẳng phải diệt độ. Thị hiện ăn như hạnh không phải diệt độ là sao? Tức là như đoạn trước giải thích đó, ăn như hạnh. Ăn như là không đi, không đứng, không đến, không lui, không làm, không nói, yên lặng, tức là hay là nó yên ở một chỗ. Đó thì gọi đó là ăn như hạnh. Thì Như Lai thì không có đến, không có đi, tức là về cái thể thoát thân, không đến, không đi, không tới, không lui, nhân dân. Cho nên gọi đó là nhập Niết Bàn, chứ sự thật không phải là nhập Niết Bàn. Và đây Ngài đã giải thích thêm. Thì do đây nên ở nước Tỳ Gia Ly Bả Ma Ba Tuần, ở nước Tỳ Gia Ly Bả Ma Ma Tuần sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn. Này Thiện Nam Tử, Như Lai thấy trước rằng Ca Diếp Bồ Tát sau 3 tháng trong lành sẽ thuần thục nhân dân. Thì cái phần này tôi cũng chỉ nói có ý là như dễ nhớ thôi. Là Phật nói sở dĩ Ngài nói sau 3 tháng Ngài sẽ nhập Niết Bàn là gì? Nhà thấy căn cơ trước hết là Bồ Tát Ca Diếp, kế đó là ai nữa? Bồ Tát Ca Diếp, và kế đó là ông Tu Bạc Đà La, kế đó là năm tâm lực sĩ, kế đó là ông Thùng Đà, rồi năm tâm Lê Sa Tử và An La, rồi kế đó nữa là ông Tu Na Phát Đa, nhân dân. Vì những người đó Phật biết rằng sau 3 tháng căn cơ thuần thục và dứt trừ được phiền não, vì vậy Phật nói sau 3 tháng Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Rồi tới cái phần sau mà nói về cái nhân duyên, mà tại sao Đức Phật ở tại sông Ni Liên. Phật bảo Ma Ba Tuần là chưa có hàng đệ tử đa văn cái huệ nhưng Phật chẳng nhập Niết Bàn. Đó là gì? Phật muốn đọc anh em những triều tình như ông Gia Xá, ông Tử Giả Ước Già, Vua Thành Bà Sa La cho tới độ Ngài Xá Lợi Thất, một tiền liên nhân dân, cho nên mới nói rằng Ngài chưa nhập Niết Bàn. Đó là Đức Phật giải thích về lý do. Ở đây là Ngài mới định nghĩa Niết Bàn. Thì quý vị nhớ cái phần định nghĩa Niết Bàn theo cái quan niệm của Phật định nghĩa tại ở trong kinh Niết Bàn này như thế nào. Thì Thiện Nam Tử, có Niết Bàn chẳng phải là đại Niết Bàn, chẳng thấy Phật tánh mà dứt phiền não thì gọi là Niết Bàn, chứ chẳng phải đại Niết Bàn. Đó, thì ở đây là Đức Phật giảng tập giữa Niết Bàn và đại Niết Bàn. Niết Bàn là những cái vị tu theo vị thừa, tuy dứt trừ được phiền não mà không thấy được Phật tánh, cho nên có lạc và có tịnh mà không có thường và có ngã, thì cái đó gọi là niết bàn, chẳng được gọi là đạt niết bàn.
Bởi chẳng thấy tục tấm nên không có thường ngã, chỉ có lạc và tịnh, do đây nên giàu giúp phiền não mà chẳng được gọi là đại niết bàn. Nếu thấy tục tấm giúp phiền não thì gọi là đại niết bàn, vì thấy tục tấm nên được gọi là thường lạc ngã tịnh. Đó vì vậy cho nên chúng ta tu là nếu nhận ra được tục tấm mà tu thì mới gọi là đại niết bàn. Còn nếu không nhận ra được Phật tánh mà tu thì chỉ gọi là niết bàn mà không gọi là đại niết bàn. Đó là giải thích cho cả giữa niết bàn và đại niết bàn. Bây giờ mình định nghĩa cái chữ niết bàn là sao? Đây giải thích thầy Thiện Nam Tử. Chữ niết nghĩa là chẳng, chẳng nghĩa là chấm, niết nghĩa là chẳng. Để rồi mình không có phân biệt như vậy thì sao khó làm được chữ này. Chữ niết là chẳng, chữ bàn nghĩa là dệt, nghĩa là chẳng dệt, gọi là niết bàn. Chữ niết là chẳng, chữ bàn nghĩa là dệt, nghĩa chẳng dệt thì gọi niết bàn. Chính cái đây bên kinh điển Biểu Thừa cũng định nghĩa giống hệt như vậy. Đó là một nghĩa. Thì dùng nghĩa kế nữa, bàn, chỉ biết cũng vẫn là chẳng, thì chỉ biết chỉ có nghĩa là chẳng thôi, chứ không có nhiều nghĩa, mà chỉ có chữ bàn có nhiều nghĩa. Cho nên ở đây Đức Phật có giải thêm nghĩa là chữ bàn. Bàn lại có nghĩa là che, chẳng bị che, gọi là niết bàn. À, chẳng bị che, gọi là niết bàn. Thì như vậy, ở trước cái chẳng dệt, thì gọi là niết bàn. Chữ dệt che là bởi vì ví dụ cũng như cái khuôn cử mình mắt chỉ vô vào chỉ sư đường cong mình mắt sẵn hết rồi, bây giờ mình dạy chỉ ngang, mình dạy chỉ ngang tức là mình tiếp tục kéo thêm từng đường chỉ, từng đường chỉ thì gọi đó là dạy, dừng lại không kéo thêm từng đường chỉ nữa gọi là chẳng dạy. Thì đó là để nói ý nghĩa rằng cái dạy đó ví dụ cũng như là cái dòng luân hồ, nghĩa là mình cứ tiếp tục trong vòng liên hồ liên miên cái này dừng tới cái kia thì gọi đó là dệt. Nếu mà mình dừng lại không còn liên hồ nữa thì tập tưởng như là dừng lại không dệt nữa, cho nên gọi là chẳng dệt. Còn bây giờ cái nghĩa thứ hai là nghĩa niết bàn, nghĩa là chẳng bị che, cái không bị che thì gọi đó là niết bàn. Tức là không bị che ngang là niết bàn. Niết bàn lại có nghĩa là đi đến, chẳng đi chẳng đến gọi là niết bàn. Thành ra như vậy niết bàn, chữ bàn đây thì có nghĩa đi đến, niết là chẳng, mà bàn là đi đến, thì chẳng đi chẳng đến gọi là niết bàn. Vì vậy cho nên niết bàn, nghĩa niết bàn này người ta thấy nằm im lặng, nằm im lặng thì gọi là chết. Khi nào mình nằm yên lặng xuống thì gọi đó là niết bàn, bởi vì chỉ bàn là không đi không đến. Bàn có nghĩa là bất định, không định, thì không cái bất định gọi là niết bàn. Thì nó thì dễ hiểu là chẳng bất định, bởi vì chỉ biết là chẳng, thì chỉ bàn là bất định thì chẳng bất định gọi niết bàn. Chẳng định nghĩa là sao? Là quyết định, quyết định, mà quyết định tức là thường, mà niết bàn tại đây có nghĩa là thường hằng, thì chữ bàn lại có nghĩa là mới cũ, chẳng mới cũ gọi là niết bàn, tức là xưa nay cũng như một, thì đó gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là chướng ngại, không chướng ngại gọi là niết bàn, đó. Thành như vậy thì chỉ biết bàn nó biết nhiều nghĩa, nó đang có phải một nghĩa. Bây giờ mấy nghĩa quý vị xét ở đây chúng ta mấy nghĩa? Nghĩa thứ nhất là chẳng dệt, nghĩa thứ hai là chẳng che, nghĩa thứ ba là chẳng đi đến, nghĩa thứ tư là chẳng che bất định, nghĩa thứ năm là chẳng mới cũ, nghĩa thứ sáu là chẳng thiếu nghĩa, như vậy là có sáu nghĩa, là niết bàn có cái sáu nghĩa, thành nó tùy chỗ người ta dùng, người thì dùng nghĩa này, người thì dùng nghĩa kia, cho nên mình đừng có cố chấp nghe ta nói niết bàn lần chấp theo cái một nghĩa, đó là lầm. Có khi người dùng nghĩa cạn, có khi người dùng nghĩa sâu. Ví dụ như đó là không đi đến, nó là niết bàn, thì cái nghĩa niết bàn đó là yên lặng. Còn nói niết bàn không mới cũ, tức là niết bàn đó nó xưa nay như như một. Nó niết bàn là bất định thì niết không bất định, tức là niết bàn là thường hằng. Còn nếu mà nói niết bàn là không che không chứng ngại, tức là niết bàn đó là giết sạch tiền não.